Chiêu 115, kẻ thắng sau cùng Tôn Ngộ không cảm thấy sợi tơ trắng quấn chặt cổ mình, trong đầu chỉ còn trống rỗng, nhưng khi nhắm mắt lại, sẵn sàng chấp nhận cái chết, lại cảm thấy sợi tơ lỏng ra, sợi tơ buông ra, Tôn Ngộ không không kìm được ho khàn lên. Hằng Nha nhìn Tôn Ngộ không quay lại ho khàn, bỗng nhiên cười khẩy nói, Tôn Ngộ không, ngươi có cần phải như vậy không? Dù sao, ngươi cũng phải chết, thiên binh ngươi giữ lại cũng vô ích. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao thiên binh cho ta, ta có thể bảo đảm hậu tộc của ngươi an toàn. Ta sẽ cho họ một nơi linh khí dồi dào để họ sống yên ổn. Nhưng Tôn Ngộ không lại không nhìn Hằng Nga một cái, chỉ là bỗng nhiên ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu niệm kinh Địa Tạng kinh để siêu độ cho các vong hồn. Hằng Nga nhìn thấy Tôn Ngộ không như vậy, liền biết anh đã quyết tâm, chỉ sợ dù có nói thêm cũng không có tác dụng. Hằng Nga tức giận, ban đầu không giết Tôn Ngộ không ngay. Hằng Nga đã là nhịn được cơn giận lớn, nhưng Tôn Ngộ không lại không biết tốt xấu. Dù sao khi giết Tôn Ngộ không, ta sẽ tìm cách phá vỡ cái thế giới kim cô bổng kia, đến lúc đó trấn giới thiên bi sẽ là của ta, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Trong tay sợi tơ cuốn lại một cái, lần nữa quấn chặt cổ của Tôn Ngộ không. Nhưng Tôn Ngộ không vẫn không hề động đậy, chắp tay trước ngực, tiếp tục niệm kinh Địa Tạng kinh. Hắc hắc, Tôn Ngộ không, xem ở phần ngươi sắp chết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Ngươi có phải hay không vẫn cho rằng trận chiến này là ân oán giữa đạo gia và yêu tộc? Ha ha, ta cho ngươi biết, mục đích của trận chiến này chỉ là vì ngươi. Cũng bởi vì ngươi, yêu tộc mới chết nhiều như vậy. Ngươi biết vì sao người ta luôn muốn giết ngươi không? Bởi vì trên người ngươi có huyết mạch đại vũ. Đại vũ khốn kiếp, chết rồi cũng không nói cho ta biết trấn giới thiên bi ở đâu. Đừng kinh ngạc. Ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là thần thạch hóa thành thạch hầu sinh ra từ thiên đạo? Làm sao có thể có huyết mạch đại vũ? Các ngươi bị nữ nhân như ta lừa gạt. Ha 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 ha. Cho nên nói thế giới này ngu xuẩn quá. Các ngươi luôn cho rằng mình biết cái gì là cái gì, quá ngu xuẩn. Từ khi trấn giới thiên bi xuất hiện trên thế giới này, ta vẫn tìm cách đạt được nó. Nhưng nó luôn trốn tránh ta. Đầu tiên là giúp bạn cổ trấn áp thế giới. Khi đó ta vẫn chỉ là một hình thức ban đầu của thiên đạo, không có năng lực lấy được nó. Nhưng khi ta có đủ sức mạnh, trấn giới thiên bi lại bị Đế Tuấn lấy đi. Sau đó ta bỏ ra bao nhiêu tâm cơ mới cuối cùng giết được Đế Tuấn. Nhưng cái kia trấn giới thiên bi lại mất tích. Sau đó ta xúi dục đạo gia và yêu tộc đại chiến, đồng thời lén giúp đạo gia chế tạo vô số thần khí. Thậm chí ta còn phá hủy một phần người của thiên đạo để hạn chế họ. Sau đó yêu tộc suýt bị diệt vong. Nhưng ta không thể để yêu tộc chết hết. Không phải vậy sẽ không có ai kiềm chế được đạo gia. Tiếc là ta đã lật tung cả thiên đình, nhưng vẫn không tìm được trấn giới thiên bì. Khi đó ta vẫn cho rằng Đế Tuấn trước khi chết đã phá hủy trấn giới thiên bì. Sau đó, cho đến khi nhân loại có đại vũ, ta đã tìm kiếm thiên bì vô số năm. Nhưng không ngờ nó lại xuất hiện trong tay hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của thiên bi. Ta đã sai người đến cướp lấy nó, nhưng đều bị đại vũ giết hết. Thậm chí cả cửu khúc hoàng hạ đại trận cũng bị phá vỡ. Nhưng không sao, ta là thiên đạo. Nếu không thể công khai thì ta sẽ âm thầm hành động. Ngươi biết không, ta đã sát hại đại vũ như thế nào? Hừ, dù hắn mạnh đến đâu cũng chỉ là phạm nhân mà thôi. Nhưng khiến ta điên cuồng là, sau khi đại vũ chết, trấn giới thiên bi lại biến mất lần nữa. Khi ấy ta tức giận đến muốn phát điên. Nếu không phải sau đó phát hiện ra đại vũ để lại một giọt máu mạch trên một tảng đá, ta đã muốn hủy diệt cả nhân gian. Từ đó về sau, ta luôn theo dõi tảng đá ấy. Cho đến khi ngươi ra đời, ta biết rằng ngươi chắc chắn là người kế thừa thiên bi. Lý do ta lại âm mưu hại ngươi, bắt ngươi phản kháng thiên đình, bắt ngươi sang Tây Thiên lấy kinh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. À, ngươi có biết không, những sự kiện như Hậu Nghệ giết con trai của Đế Tuấn, cộng công gãy Bất Chu Sơn, nữ U A Bổ Thiên, đều lại do ta sắp đặt. Ngươi nói xem, vì miếng trấn giới thiên bi này mà ta đã vất vả như vậy, bây giờ có phải nên để ta có được nó không? Thật không may, lúc nãy Tôn Ngộ không đã bị lụa trắng siết chặt cổ. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không đã chết. Không chết trên đường sang Tây Thiên, không chết trong trận chiến phản công thiên định, không chết trong cuộc chiến cuối cùng với đạo gia, mà chính là chết dưới tay Hằng Nga. Đối với Tôn Ngộ không mà nói, quả thực là vô cùng oan uổng, nhưng hắn lại không có cơ hội than khóc. Không có lời nói oai hùng trước khi chết, không có ai biết lòng hắn như dao xé, bởi vì Tôn Ngộ không đã chết quá lặng lẽ, để Nhất Yêu Vương chỉ như vậy mà yên nghỉ, bị một sợi lụa trắng siết chết. Ôi, tay người ta không cẩn thận mạnh quá à, thật xin lỗi nha, ai bảo người ta có sức mạnh của đại đạo thánh nhân, à, ai, thật đáng tiếc. người ta không kịp nói cho ngươi biết làm sao để sinh ra đại đạo thánh nhân đây. Khuôn mặt giả vờ biểu hiện, khuôn mặt đầy tà khí, lúc này Hàm Nga chắc chắn là ác ma hơn cả ác ma, cúi xuống nhìn một cái cổ của Tôn Ngộ Không, xác nhận hắn đã chết thật. Gương mặt duyên dáng bỗng duyên dáng nên u ám, sau đó dùng lụa trắng lau sạch máu trên tay, bước đi về một bên, nhưng lại bất ngờ quay lại, vung tay về phía thi thể của Tôn Ngộ Không. Sau đó sợi lụa trắng bỗng nhiên giống như rắn khổng lồ đứng thẳng lên, rồi đột nhiên xuyên qua thi thể của Tôn Ngộ Không. Trong nháy mắt, thi thể của Tôn Ngộ Không đã tan thành vô số mảnh vụn. Đây chính là sức mạnh của đại đạo thánh nhân, ngay cả nửa bước đại đạo cường giả cũng không thể chịu đựng được một đòn. Thậm chí thân thể mà Tôn Ngộ Không luôn tự hào cũng không thể chống đỡ được sợi lụa trắng. Không thể không nói Hàng Nga tâm địa quá độc ác, ngay cả khi chết cũng không để cho Tôn Ngộ Không có một xác nguyên. Hai người mau đi tìm kim cô bổng và những bảo vật khác của Tôn Ngộ Không cho ta. Gương mặt vô cảm, giọng nói lại lạnh như băng. Vâng, Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ không dám bất kính, vội vã tiến lên trong tối thi của Tôn Ngộ Không tìm kiếm. Nhưng sau khi đã lục soát hết mọi nơi trên người Tôn Ngộ Không, họ lại không tìm thấy gì cả. Không chỉ không có kim cô bổng, thậm chí ngay cả cái bảo thụ cũng không thấy đâu. Nhìn vào lỗ tai của hắn, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không ở trong đó. Hằng Nga có giọng nói lạnh như băng, lúc này càng tràn đầy sát khí và âm u. Nhưng Dương Mi Đại Tiên lại tỉ mỉ kiểm tra hai lỗ tai của Tôn Ngộ Không, cũng không thấy gì. Đồ vô dụng, để ta tự mình làm. Hằng Nga quát một tiếng, lại vung tay về phía thi thể của Tôn Ngộ Không. Sau đó thi thể của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên không có dấu hiệu gì bốc cháy. Sức mạnh của Hằng Nga quả thực khó lường. Tôn Ngộ Không có thân thể dung hợp ngũ thái thần thạch, thậm chí còn thu phục được bảy loại dị hỏa, nhưng lại bị cái hỏa diễm này đốt thành tro. Nhưng khi cái hỏa diễm này đem thi thể của Tôn Ngộ Không đốt hết, vẫn không có gì cả, không có chim cô bổng, không có trấn nguyên bồ đề bảo thụ, thậm chí ngay cả ngũ thái thần thạch cũng không còn, chỉ còn lại một đống than lửa cháy đen. Nhìn thấy tình cảnh này, Hằng Nga trên mặt biến dạng kinh khủng, giận dữ, không đủ để diễn tả tâm trạng của Hằng Nga lúc này. Bao nhiêu năm kế hoạch, bao nhiêu năm vì ngày hôm nay mà giết bao nhiêu người. Hầu như từ khi sinh ra trên thế giới này, Hằng Nga đã từng bước sắp đặt từng âm mưu, và cuối cùng để có thể một chiêu diệt hết yêu tộc. Hằng Nga còn dùng hết sức mạnh của bản thân để đổi lấy 20 túi nửa bước đại đạo cường giả. Cuối cùng, sau khi đã giết hết mọi người, cái trấn giới thiên bi lại biến mất lần nữa. Giống như trước đây, lại biến mất vào lúc sinh tử. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao, dù làm sao cũng không thể có được thiên bi? Gương mặt biến dạng, Hằng Nga ngửa đầu kêu gào khổ sở, sau đó bất ngờ cúi xuống, hai tay vung lên, cái hỏa diễm kia lại xuất hiện, riêng biệt đốt trên thi thể của nữ Oi Ai, Phục Hy và Hỗn Côn Tổ Sư. Nhưng khi ba người này cũng bị đốt thành tro bụi, vẫn không có gì cả. Hằng Nga giận dữ hai tay lại huy động, hai cổ lực hút khó cưỡng truyền đến, Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ lập tức bị Hằng Nga hút lại. Sau đó Hằng Nga hai tay nắm vào cổ hai người, nhưng Hằng Nga bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, lại buông tay ra, vung tay áo đánh bay hai người ra ngoài. Đi tìm cho ta, dù phải lật tung bàn cổ giới cũng phải tìm ra, lần này ta tiêu hao quá lớn, sẽ giao cho hai người lo, đừng làm ta thất vọng. À, nếu gặp được một thằng tên Trư Bát Giới, tha cho nó. Sau khi nói xong, Hằng Nga dường như rất đau khổ, nhăn mày chặt lại, sau đó không chờ Hồng Quân hai người nói gì, liền biến thành một tia sáng mất hút. Không lâu sau, trên quảng hàm cung trên mặt trăng, bóng dáng của một người bất ngờ xuất hiện, nhưng gương mặt của người ấy rất tái mét. Bước vào cung điện, vừa vặn đến được trên giường, liền ngủ say. Người này chính là Hằng Nga, nhưng lúc này trạng thái của nàng rất yếu ớt, thậm chí không phát hiện ra trong quảng hàn cung có một bóng người đang ngồi yên trong tòa đại điện. Hầu ca cũng chết rồi, cũng chết rồi, lão sa cũng chết rồi, Tiểu Bạch Long cũng mất tích rồi. Xong rồi, xong rồi, hết thảy đều chết hết, ha ha. Chỉ còn lại ta Lão Trư, ha ha, chỉ còn lại ta Trư Bát Giới. Hầu ca ơi, ngươi sao không nghe lời ta? Làm Hoa Quả Sơn hậu tử đại vương có gì không tốt? Đâu bây giờ thấy chứ, đều chết hết rồi. Hết thảy đều chết hết. Phải rồi, còn có cây đào nhỏ kia. Không được, ta phải đi xem thử cây đào nhỏ kia. Nói xong một mình, Trư Bát Giới liền vội vàng đứng dậy bay về phía bàn đào viên trên trời. Nhưng vừa mới đứng dậy, lại quay đầu nhìn một cái phòng ngủ của Hằng Nga trong quảng hàng cung. Hằng Nga, ngươi nên ngủ một giấc đi, ta sẽ sớm quay lại bên ngươi. Sinh tử yêu vô hận, thương thiên vô đạo sinh linh oán, có nhân dục nghịch số mệnh khoa, máu và nước mắt chảy khô quân đừng hỏi.